Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, trên một tạp chí Công giáo Pháp, người ta đọc được chứng từ có một người mẹ như sau. Chồng tôi làm chủ một xí nghiệp nhỏ, tuy là người Công giáo, nhưng chồng tôi ít khi đến nhà thờ. Tôi lãnh trách nhiệm đại diện cho gia đình trong các sinh hoạt của giáo xứ và phụng vụ ngày Chủ nhật. Chúng tôi có một đứa con gái và hai đứa con trai tên là Michel và Jacques. Michel thì nghiêm chỉnh và trầm lặng, còn Jacques thì trái lại nghịch ngợm và phá phách, nhưng lại có quả tim vàng. Cả hai giống nhau ở điểm đều nhiệt thành và dấn thân. Mỗi năm trong kỳ nghỉ hè, hai anh em đều tham gia các trại hè để giúp đỡ vị linh mục. Trong ba năm liền, Michel và Jacques đều trung thành với công việc này. Hai anh em rất tâm đắc với vị linh mục. Thế nhưng một ngày nọ, vào cuối mùa hè, hai anh em vô cùng bỡ ngỡ khi được vị linh mục tâm sự rằng ông có ý định từ bỏ chức linh mục. Hai người thanh niên tìm cách khuyên nhủ vị linh mục từ bỏ ý định ấy, nhưng không gì có thể lay chuyển được vị linh mục. Michel và Jacques xin vị linh mục giải tội cho họ lần cuối. Ngày hôm sau, họ chia tay nhau. Sau trại hè lần đó, hai anh em trở về Paris trong tâm trạng chán nản. Tuy nhiên, từ ánh mắt của hai đứa con tôi vẫn còn thấy được tia sáng hy vọng. Buổi tối, khi gia đình quây quần bên nhau, Jacques kể lại câu chuyện và kết luận như sau. Chưa bao giờ con cảm nhận được phẩm giá và sự cao cả của chức linh mục như thế. Michel tiếp lời em như sau. Jacques và con đã quyết định thế chỗ cho vị linh mục đó. Chúng con sẽ xin vào chủng viện dành cho ơn gọi muộn. Gia đình có đồng ý với chúng con không? Chồng tôi mong có một đứa con được ở nhà. Nhưng Jacques trả lời, Chúa không muốn một nữa, Ngài muốn cả hai chúng con. Đêm hôm đó, chúng con đã hiểu rằng không có một con đường nào khác dành cho chúng con. Nghe thế, người cha không còn chống đối nữa. Và người mẹ đã chấm dứt chứng từ của mình như sau. Hiện nay, cả hai người con trai của tôi đều đã là linh mục. Trên thế giới ngày nay, không chỉ có những người vô thần, những kẻ hoài nghi và những con người chống bán giáo hội, chúng ta vẫn còn tìm thấy được những tâm hồn quảng đại sẵn sàng hiến thân hy sinh vì Chúa và cho giáo hội của Ngài. Bên cạnh những vấp ngã, yếu đuối và khước từ, vẫn còn có những cố gắng đáp trả, phấn đấu và hy sinh. Những con người quảng đại ấy là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và tác động trong lịch sử của nhân loại. Lòng Chúa xót thương quả là một màu nhiệm. Thật vậy, tình yêu Thiên Chúa vượt qua mọi khả năng lĩnh hội, dự đoán và tưởng tượng của chúng ta. Ngài có trăm phương nghìn cách để thể hiện tình yêu của Ngài. Nhưng tuyệt đỉnh của những thể hiện ấy chính là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Trước đó, đối với người Do Thái, thập giá là một điều kỳ chướng không thể chấp nhận được. Trước đó, đối với người Hy Lạp, thập giá là một điều ngu xuẩn không phù hợp với những đòi hỏi của lý trí của người. Nhưng với Thiên Chúa, thập giá đã trở thành sức mạnh và lễ khôn ngoan để biểu tỏ tình yêu sâu thẳm của Ngài. Từ 2000 năm qua, màu nhiệm tình yêu được thể hiện qua thập giá ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho không biết bao nhiêu tâm hồn. Giữa những thất bại, mất mát, khổ đau, nhiều người vẫn tiếp tục tin yêu và hy vọng là bởi vì họ đã tìm thấy được sức mạnh và lễ sống nơi thập giá ấy. Lạy Chúa, chúng con đang bị đè bẹp dưới sức nặng của tội lỗi và khổ đau. Xin cho chúng con biết chạy đến nép mình bên trái tim Chúa. Giữa những gian lao thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con được tiếp tục tiến bước trong tin yêu và hy vọng.
Tình Chúa. Chúa qua muôn ngàn đời, tình Ngài bao la trời
đời,
Jesus.